Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay thứ Tư, mùng 6 tháng 4 năm 2005, trong chương trình phát thanh này, sau phần tin tức tôn giáo, chúng tôi sẽ có một thời sự nói về thánh lễ phát khăn tang cầu nguyện cho Đức Cố Giáo Hoàng John Paul đệ nhị tại Tổng giáo phận Sài Gòn. Kế đó là các đề mục gương thánh nhân, gặp gỡ Đức Thánh Cha, nói với giới trẻ và cuối cùng như thường lệ là những phút cầu nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh sáng nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tức tôn giáo do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Tin Vatican. Trưa thứ Ba hôm qua, mùng 5 tháng 4, tại phòng báo chí tòa thánh, Đức Tổng giám mục Piero Marini, trưởng ban nghi lễ của Phủ Giáo Hoàng, và tiến sĩ Navarro Vance, giám đốc phòng báo chí tòa thánh, cả hai đã cùng mở cuộc họp báo để thông báo về những quyết định của phiên họp thứ ba của các vị hồng y, diễn ra lúc 10 giờ sáng tại phòng họp của Thượng Hội đồng Giám mục. Sở dĩ phải dùng phòng họp của Thượng Hội đồng Giám mục là vì con số các vị hồng y về họp đã đông lên. Đã có 88 vị hồng y trong số 91 vị có mặt tại Roma tham dự phiên họp chung lần thứ ba này. Những vấn đề chính được bàn đến là lễ an táng Đức Cố Giáo Hoàng John Paul đệ nhị và mật viện bầu vị Tân Giáo Hoàng. Tiến sĩ Navarro Vance cho biết là ngày giờ mở mật viện chưa được quyết định. Trả lời cho câu hỏi về danh tánh của vị hồng y được giữ kín, in pectore, tiến sĩ Navarro Vance xác định rằng danh tánh của vị hồng y được giữ kín này chưa được Đức John Paul đệ nhị công khai hóa. Còn phải chờ xem trong chúc thư Đức Thánh Cha John Paul đệ nhị có nói đến hay không. Tiến sĩ Navarro Vance cho biết thêm rằng Đức Thánh Cha John Paul đệ nhị có để lại chúc thư, nhưng các vị hồng y trong phiên họp chung lần thứ ba vào sáng thứ ba hôm qua, mùng 5 tháng 4, chưa mở đọc chúc thư này. Có thể là sẽ đọc vào lần họp chung kế tiếp. Tiến sĩ Navarro Vance cũng cho biết thêm là thi hài của Đức Thánh Cha John Paul đệ nhị đã không bị úp thuốc, và cách thức chôn cất sẽ được dùng là chôn âm xuống lòng đất theo như lệ thường. Phần Đức Tổng giám mục Piero Marini thì ngài giải thích cho giới báo chí biết về các nghi thức an táng và các nghi thức được dùng trong mật viện bầu giáo hoàng theo quy định của tông hiến toàn thể đoàn Thiên Chúa đã được chính Đức Thánh Cha John Paul đệ nhị ban hành vào tháng 2 năm 1996. Đức Tổng giám mục Marini nhấn mạnh rằng có ba vị giữ vai trò nổi bật trong thời gian trống tòa tại tòa thánh. Đó là Đức Hồng y nhiếp chính Eduardo Martinez Somalo, Đức Hồng y niên trưởng Hồng y đoàn Joseph Ratzinger và vị trưởng ban nghi lễ Phủ Giáo Hoàng. Liên quan đến mật viện bầu giáo hoàng, mặc dù ngày giờ mở mật viện chưa được quyết định, nhưng theo quy định đã được chính Đức Thánh Cha John Paul đệ nhị ban hành vào năm 1996, thì có những chi tiết mới như sau. Trước hết, nơi cư ngụ của 117 vị hồng y tham dự mật viện sẽ là cư xá Thánh Marta trong nội thành Vatican. Cư xá này đã được trang bị và tổ chức giống như một khách sạn bên ngoài, và nằm cách nhà nguyện Sixtine khoảng 500 thước. Nên hàng ngày các vị hồng y tham dự mật viện sẽ đi bộ đến nhà nguyện Sixtine để họp kín. Vì thế có thể nói, nơi tổ chức mật viện không phải chỉ là nhà nguyện Sixtine mà thôi như trước đây, nhưng được nới rộng bao gồm trọn cả nội thành Vatican. Trong đó các vị hồng y được sử dụng các nhà nguyện khác trong nội thành Vatican cho nhu cầu thiêng liêng của mình, và có thể đi dạo trong các khu vườn Vatican trong những lúc rảnh rỗi. Trong thời gian có mật viện, toàn bộ nội thành Vatican được cách ly với thế giới bên ngoài. Các vị hồng y phải tuyên thệ tự nguyện tuân giữ bí mật tuyệt đối, không liên lạc với thế giới bên ngoài. Trên bình diện này thì không có gì thay đổi. Tin Vatican. Trong cuộc phỏng vấn dành cho tờ Inside the Vatican, trong nội thành Vatican, khi được hỏi dự đoán ai sẽ là vị tân giáo hoàng, thì Đức Hồng Y Joachim Meissner, Tổng giám mục Colonia bên Đức, nơi dự trù diễn ra Đại hội Giới Trẻ Thế Giới vào tháng 8 tới đây, cho biết, có hai điều tôi biết chắc chắn. Thứ nhất, người đó không phải là tôi, và thứ hai, chắc chắn người đó là một người khác. Đức Hồng Y còn cho biết thêm như sau, vì lòng kính trọng đối với Đức Thánh Cha, tôi đã từ chối không suy đoán về điều này khi Ngài còn sống. Hôm qua, tôi mới bắt đầu nghĩ đến. Người tôi nghĩ trong đầu phải thông minh như giáo sư và đơn sơ thánh thiện như trẻ em khi được rước lễ lần đầu. Đức Hồng Y Joachim Meissner, người đã từng sống dưới thời Cộng sản Đông Đức, cho biết, người dân Đông Đức ghi ơn Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị đã giúp làm sụp đổ chế độ Cộng sản. Đức Thánh Cha đã rút chiếc thảm dưới chân những người Cộng sản. Chỉ có ai biết Thiên Chúa mới biết rõ con người. Tuy nhiên, Đức Hồng Y cũng ghi nhận rằng Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị cũng thường chỉ trích phương Tây. Ngài nói, tôi đã phạm hai sai lầm về tri thức. Thứ nhất, tôi đã nghĩ rằng Cộng sản cả hàng trăm năm nữa mới sụp đổ. Thứ hai là sau khi Cộng sản sụp đổ, thì chuyện gì cũng giải quyết được. Nhưng điều này đã được chứng minh là sai. Chủ nghĩa hưởng thụ Tây Phương cũng như chủ nghĩa Cộng sản cũng sẽ có ngày sụp đổ và có lẽ rất sớm. Tin Roma, với 2 triệu người sẽ tham dự tang lễ tiễn biệt Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị, chính quyền thành phố Roma và Vatican đang có những kế hoạch cụ thể để cho trật tự và an ninh cùng những nhu cầu nhân bản khác của khách hành hương được dễ dàng và trôi chảy. Theo báo cáo cho biết, đến nay đã có chừng 200 vị vua, quốc trưởng, tổng thống, thủ tướng các quốc gia loan báo sẽ đến tham dự tang lễ tại Roma. Hầu hết các người có tên tuổi và quyền thế trên thế giới đều sẽ về Roma trong dịp này. Tổng thống các nước Nga, Hoa Kỳ, Pháp, Đức, Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc và các vị giáo chủ các giáo hội và tôn giáo trên thế giới. Chưa bao giờ có một số đông các chính khách và tổng thống, thủ tướng các nước trong cùng một thời gian và tại một nơi chốn quy tụ về đông như vậy. Do đó vấn đề bảo toàn an ninh cho các vị quốc trưởng thật là quan trọng. Chính phủ Ý đã cử riêng ra 1.500 cảnh sát an ninh bảo vệ cho các vị này. Đó là chưa kể các bộ phận an ninh ngầm. Vì con số người về đông như vậy, nên các phái đoàn đại diện các quốc gia cũng bị giới hạn về số người chính thức tham dự. Tỷ dụ như phái đoàn chính phủ Hoa Kỳ cũng chỉ có thể được cử 5 người chính thức trong phái đoàn mà thôi. Những người khác muốn đi phải đi riêng. Roma với dân số 6 triệu người, giờ đây phải nhận thêm 2 triệu người nữa, thì quả thật là một vấn đề. Ông thị trưởng Roma, Walter Ventroni, tuyên bố rằng, đây thật là thách đố ngoại hạng cho chúng tôi. Tuy nhiên, Roma là thành phố du lịch và đã từng có kinh nghiệm tiếp đón khách hành hương, nhất là vào năm thánh 2000, nên họ có dư sức và khả năng để giữ phòng những phương thế hữu hiệu. Trong ngày thứ hai vừa qua, ngày đầu tiên dân chúng xếp hàng kính viếng di hài Đức Thánh Cha đặt tại đền thờ Thánh Phêrô, và trung bình phải chờ đợi từ 4 đến 7 tiếng đồng hồ mới vào đền thánh được. Trong thời gian chờ đợi, sẽ có nhu cầu về nước uống, vệ sinh, cứu thương và trật tự. Trên tuyến đường xếp hàng chờ đợi, có sẵn các thiện nguyện viên tiếp tế các chai nước uống miễn phí, có nhà vệ sinh lưu động ở hai bên đường, có xe cứu thương và nhân viên y tế túc trực, có cảnh sát giữ an ninh. Trong dịp này, có khoảng 7.500 cảnh sát viên được điều động giữ trật tự khắp nơi. Các khách sạn và nhà khách tại Roma đều đã được giữ chỗ, không còn chỗ trống, nên Roma đã phải mở những khu đất trống ngoại thành cho việc cắm trại, tăng lều, và những phương tiện di chuyển ăn uống cho khách hành hương. Phát ngôn viên của Bộ Nội vụ và An ninh Italia là ông Michele Calderone từ chối không nói những cách thế mà Bộ Nội vụ sẽ điều hành việc an ninh cho các chính khách ngoại quốc. Tuy nhiên, ông tin tưởng xác định rằng, có cách để đáp ứng nhu cầu an ninh, nhưng chúng tôi không cho biết về các kế hoạch này.
Vừa rồi là phần tin tức tôn giáo. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một thời sự, nói về thánh lễ phát khăn tang cầu nguyện cho Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị tại Tổng Giáo phận Sài Gòn, do Minh Duy trình bày. Quý vị và các bạn thân mến, vào lúc 8 giờ 30 phút sáng thứ Ba, ngày 5 tháng 4 năm 2005, Đức Hồng Y Tổng Giám mục John Bautista Phạm Minh Mẫn cử hành thánh lễ phát khăn tang và nghi thức tưởng niệm cầu nguyện cho Đức Cố Giáo Hoàng John Paul đệ nhị tại nhà thờ chánh tòa. Cùng đồng tế với Đức Hồng Y có Đức Giám mục Phụ tá Giuse Vũ Di Thống, Linh mục Tổng đại diện John Bautista Huỳnh Công Minh, Quý Linh mục và với sự tham dự của khoảng 5.000 tín hữu, tu sĩ và giáo dân thuộc Tổng giáo phận. Vì sức chứa của nhà thờ không đủ, nên nhiều giáo dân đã hy sinh đứng bên ngoài nhà thờ giữa cái nắng nóng của thành phố vào mùa khô để cùng hiệp thông cầu nguyện. Buổi lễ diễn ra gần 3 giờ đồng hồ. Đức Hồng Y cho đặt thi ảnh Đức Cố Giáo Hoàng John Paul đệ nhị, tay trái cầm thánh giá, Chúa Giêsu chịu đóng đinh, tay phải giơ cao. Phía trước cung thánh, cùng với nến phục sinh, hoa và lư nhang làm bàn thờ. Ngài phát khăn tang cho toàn thể giáo dân, giáo sĩ và tu sĩ trong tổng giáo phận. Giáo dân quấn khăn tang lên đầu, linh mục và tu sĩ tròn khăn tang lên cổ. Bên ngoài nhà thờ, khi chuông nhà thờ vang lên, nhiều người đi đường và nhân viên làm việc tại các trung tâm thương mại gần đó cũng đã dừng lại vài phút hướng về ngôi thánh đường nơi Đức Hồng Y đang dâng thánh lễ. Trong thánh lễ, Đức Hồng Y đã diễn giải về cuộc đời của Đức Cố Giáo Hoàng John Paul đệ nhị với toàn thể anh chị em tín hữu Công giáo. Dưới đây là nội dung diễn giảng của Đức Hồng Y John Bautista Phạm Minh Mẫn hôm sáng thứ ba vừa qua, ngày 5 tháng 4. Anh chị em thân mến, gia đình giáo phận chúng ta hôm nay, mỗi người một cái khăn tang đã gây xúc động cho tôi. Đức Thánh Cha John Paul đệ nhị đã luôn luôn là nguồn cảm hứng cho cuộc đời mục tử, linh mục, giám mục và đặc biệt là hồng y của tôi. Qua các phương tiện truyền thông, các cuộc hành trình mà Ngài đã thực thi, những thông điệp và tông huấn của Ngài mà tôi nghiên cứu, và qua những lần tiếp xúc trực tiếp với Ngài, tôi cảm nghiệm ba điều như sau. Thứ nhất, Đức Thánh Cha John Paul đệ nhị là vị sứ giả tin mừng không mỏi mệt. Thứ hai, Đức Giáo Hoàng John Paul đệ nhị, một vị mục tử nhân lành, vừa tận tụy, vừa hy sinh, luôn dẫn dắt đoàn chiên vượt qua sự chết, tiến đến nền văn hóa sự sống mới và mang lại bình an cho toàn thể nhân loại. Thứ ba, Đức Thánh Cha vì lãnh đạo tinh thần, luôn yêu thương, bao dung và nhẫn nại, không một chút tham vọng, nhưng luôn khiêm tốn trong cuộc đời phục vụ Chúa Kitô. Hôm nay, cả gia đình giáo phận hiệp thông dân thánh lễ cầu nguyện cho vị cha chung vừa mới qua đời. Trong tâm tình tạ ơn Thiên Chúa, vì Thiên Chúa đã ban cho giáo hội một món quà hết sức cao quý, đó là vị lãnh đạo khiêm tốn thi hành trọn vẹn sứ vụ đứng kế vị Đức Kitô. Vị sứ giả tin mừng này nhắc nhở chúng ta ghi nhớ cách sống tình yêu Thiên Chúa và chia sẻ cho nhân loại. Anh chị em thân mến, chúng ta hãy nhìn lại cuộc đời phục vụ của Đức Cố Giáo Hoàng John Paul đệ nhị để nhận ra những thiếu sót của bản thân chúng ta, của gia đình và toàn thể giáo phận chúng ta trong đời sống đức tin, đức cậy và đức mến. Vì thế, để tóm tắt cuộc đời và sự nghiệp của Đức Cố Giáo Hoàng John Paul đệ nhị, có lẽ không có lời lẽ nào thích hợp hơn mà nhiều người trong giáo hội bắt đầu gọi Ngài là Đức John Paul cả. Cuộc đời của Đức John Paul đệ nhị là một cuộc hành trình rao giảng tin mừng không nghỉ ngơi. Trong gần 26 năm của triều đại giáo hoàng, Ngài đã thực hiện 104 chuyến viếng thăm mục vụ đến 129 quốc gia, với lộ trình tổng cộng là 1.099.000 km, tức bằng 26 lần vòng quanh thế giới. Trong sứ vụ rao giảng này, Ngài đã không rao giảng một ý thức hệ hay một hệ thống giá trị nào, dù hai đến mấy, nhưng chỉ duy nhất một điều là rao giảng Chúa Kitô là đường, là sự thật và là sự sống. Ngay khi lên ngôi giáo hoàng, Ngài đã kêu gọi thế giới, đừng sợ. Hãy mở rộng cửa cho Chúa Kitô, hãy mở rộng mọi biên giới quốc gia, mọi hệ thống kinh tế và chính trị, mọi lĩnh vực văn hóa, văn minh và phát triển cho Chúa Kitô. Những lời đó đã trở thành chương trình hành động trong suốt triều đại giáo hoàng của Ngài. Như Thánh Phaolô đã xác định,
Chúa Kitô mà Đức Thánh Cha John Paul đệ nhị rao giảng là Chúa Kitô chịu đóng đinh. Ngài đã mạnh mẽ lên án tất cả những gì xúc phạm và hủy diệt phẩm giá con người mà Ngài gọi chung là nền văn hóa sự chết. Nền văn hóa đã hủy diệt biết bao sinh mạng, làm tan hoại phẩm giá con người, tan vỡ biết bao gia đình và xói mòn những giá trị đạo đức căn bản của đời sống con người. Đồng thời, Ngài tìm mọi cách để cổ võ và xây dựng nền văn hóa sự sống và văn minh tình thương. Nền văn hóa đó đòi hỏi con người phải vượt lên trên tính ích kỷ, cổ hữu của mình, phải hy sinh, phải chịu đóng đinh. Nhưng cũng vì thế, nhiều người cho rằng lời rao giảng của Đức John Paul đệ nhị là điên rồ, không thức thời, không thể chấp nhận được. Tuy nhiên, Ngài xác tín rằng đó mới là con đường của sự thật và là sự sống, con đường dẫn nhân loại và thế giới đến hạnh phúc đích thực. Đức John Paul đệ nhị đã rao giảng Chúa Kitô chịu đóng đinh không chỉ bằng lời nói, nhưng còn bằng chính cuộc sống của Ngài. Hình ảnh vị giáo hoàng già nua, bệnh tật và câm lặng trong những ngày cuối đời hoàn toàn khác hẳn hình ảnh của vị giáo hoàng trẻ trung, năng động và hoạt bát khi mới lên ngôi. Tuy nhiên, đó vẫn chỉ là một John Paul duy nhất, một John Paul đi khắp nơi để rao giảng Chúa Kitô, và cũng John Paul đó nên một với Chúa Kitô trong chính cuộc khổ nạn của người. Thưa anh chị em, hãy đứng dậy, nào chúng ta cùng đi, là tựa đề cuốn sách cuối cùng của Đức John Paul đệ nhị. Đó cũng là lời của Chúa Giêsu đã nói với Thánh Phêrô, John và Giacôbê trong vườn Gethsemane, thúc giục các ông cùng đi với Chúa vào cuộc khổ nạn. Đức John Paul đệ nhị đã lặp lại lời này để khuyến khích các linh mục và những cộng sự của Ngài, cũng như mọi Kitô hữu là con cái trong gia đình giáo hội bước theo Chúa Kitô, như chính Ngài đã đứng dậy và can đảm đi theo Chúa Kitô vào cuộc khổ nạn hồng phúc. Cuộc khổ nạn đó không kết thúc vào chiều thứ sáu tuần thánh, khi Chúa Giêsu gục đầu tắt thở trên thập giá, nhưng chỉ hoàn thành vào sáng Chúa Nhật phục sinh, khi Chúa Giêsu sống lại từ cõi chết. Chúng ta tin tưởng chắc chắn rằng Đức John Paul đệ nhị cũng được chia sẻ sự sống phục sinh với Chúa Kitô, đứng mà suốt đời Ngài đã thiết tha gắn bó và tận tụy phục vụ. Chúng ta tin tưởng rằng Đức John Paul đệ nhị sẽ được chia sẻ sự sống mới với Chúa Giêsu phục sinh, vì Thiên Chúa Cha đã ban Đức John Paul đệ nhị cho Chúa Giêsu, thì chắc chắn Thiên Chúa cũng sẽ ban cho Đức John Paul đệ nhị được vào quê hương của Ngài. Chúng ta cũng xin Đức John Paul đệ nhị cầu bào cho quê hương chúng ta, một đất nước mà Ngài chưa có cơ hội đến thăm, nhưng vẫn gần gũi trong tâm tưởng, như Ngài đã nói, Việt Nam luôn ở trong tim của Cha, để chúng ta cũng mở rộng cửa đón Chúa Kitô là đường, sự thật và sự sống. Cũng trong thánh lễ, Đức Hồng Y cho biết, trong những ngày qua, nhiều anh chị em cũng như giới báo đài trong và ngoài nước đến phỏng vấn ý định của Ngài về việc bầu người kế vị. Trong chuyến đi Roma dự lễ an táng của Đức Thánh Cha và dự mật viện, Đức Hồng Y cho biết, Ngài đã trả lời như sau, tôi muốn tìm một John Paul III, nghĩa là một sứ giả tin mừng không mỏi mệt, luôn hy sinh tận tụy trong công việc, hy sinh cho những đoàn chiên đang còn bị mắc kẹt trong những bụi rậm, và một đức giáo hoàng vừa rất khiêm tốn, vừa luôn mở rộng cho sứ vụ loan báo tin mừng Thiên Chúa. Ngài nói với đông đảo anh chị em tham dự thánh lễ rằng, ngoài những tiêu chí mà tôi đã chọn, anh chị em có những tiêu chí nào khác, xin góp ý cho tôi. Ngoài lễ tang sáng thứ ba ngày 5 tháng 4 năm 2005, trong niềm thương tiếc vị cha chung của giáo hội công giáo, và theo chỉ định của Đức Hồng Y, Tổng giáo phận sẽ để tang chính Ngài từ ngày thứ hai 4 tháng 4 năm 2005 đến thứ ba tuần sau ngày 12 tháng 4 năm 2005, vào ngày lễ an táng Đức Thánh Cha tại Roma ngày thứ sáu 8 tháng 4, các nhà thờ trong tổng giáo phận sẽ đồng loạt cử hành thánh lễ cầu hồn cho Đức Cố Giáo Hoàng theo giờ lễ của giáo xứ. Nhà thờ chánh tòa sẽ cử hành canh thức cầu nguyện và tưởng niệm cuộc đời và sự nghiệp của Đức John Paul đệ nhị vào mỗi tối từ 19 giờ đến 21 giờ. Riêng tại Trung tâm Văn hóa Công giáo sẽ diễn ra buổi canh thức tập thể cầu nguyện và tưởng niệm Đức Cố Giáo Hoàng John Paul đệ nhị vào lúc 6 giờ 30 phút tối thứ năm, ngày 7 tháng 4 năm 2005 với chủ đề John Paul đệ nhị ơn gọi và huyền nhiệm. Thi ảnh của Đức Cố Giáo Hoàng đã được đặt tại nhà thờ chánh tòa, tại hội trường tòa giám mục và mỗi giáo xứ để toàn thể anh chị em giáo dân, giáo sĩ, tu sĩ, chính quyền thành phố và những anh chị em ngoài công giáo đến thắp nhang và cung kính. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Và tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Gương Thánh Nhân do Mai Hương phụ trách.
Tiểu sử của thánh nữ Catherine Laboure. Hôm nay chúng ta cùng tìm hiểu về mẫu ảnh đức bà hay làm phép lạ và bí mật của thánh nữ Catherine Laboure trong suốt 46 năm. Khi nhận được những mẫu ảnh đầu tiên từ tay vị linh hướng, Catherine đã ao ước mẫu ảnh sẽ được truyền bá rộng rãi. Lời ao ước này đã trở nên hiện thực cách nhanh chóng, đến độ như là một phép lạ. Đức Giáo Hoàng Gregorio thứ 16 đã đặt một mẫu dưới chân cây thánh giá trên bàn làm việc của Ngài. Còn cha Gilles, dòng chúa cứu thế, sáng lập viên dòng các nữ tu, tôi tớ của thánh tâm Đức Maria vô nhiễm, thì in hình mẫu ảnh trên tấm thiệp phong chức linh mục của Ngài. 2000 mẫu ảnh đầu tiên trước nhu cầu rộng lớn của nước Pháp đã trở nên như hạt muối giữa đại dương. 20000 mẫu ảnh kế tiếp cũng không đáp ứng lại nhu cầu này. Mẫu ảnh Đức Bà, hay còn được gọi là mẫu ảnh Đức Vô Nhiễm Nguyên Tội, bắt đầu tuôn đổ như một dòng suối tràn lan khắp cả nước Pháp và thoát ra cả thế giới bên ngoài. Những điều kỳ diệu, các cuộc chữa lành bệnh lạ lùng và những ơn lành nổi lên như những trận cuồng phong. Vào khoảng cuối năm 1836, 4 năm sau ngày mẫu ảnh xuất hiện trên thị trường, hãng Vachette đã bán được vài triệu mẫu ảnh. Người người thích thú truyền tay nhau. Hãy cầm lấy mẫu ảnh hay làm phép lạ này. Tên thật của nó đã bị lãng quên. Người ta chỉ còn nhớ về nó là một mẫu ảnh hay làm phép lạ, vì những điều kỳ diệu nó đã làm. Sau chuỗi mân côi, không có một lễ phước nào gây tác động mạnh trên giáo hội công giáo toàn thế giới như thế. Người tội lỗi ăn năn trở lại, các căn bệnh nan y được chữa lành. Người người trông cậy vào nó trong mọi nhu cầu của cuộc sống. Mẹ Maria đã ban tặng mẫu ảnh cho thế giới vì lòng quan tâm hiền mẫu đối với mọi nhu cầu của con cái mẹ. Không cần phải liệt kê hết những điều kỳ diệu nó đã làm, vì những điều kỳ diệu nó đã làm xưa cũng như nay đều giống nhau. Tại đền thờ mẫu ảnh hay làm phép lạ ở Philadelphia, Hoa Kỳ, có 500 ơn lạ được báo cáo mỗi tuần. Còn những ơn lạ không được tường trình, có lẽ 10 lần hơn, và đây chỉ là một phần bé xíu trên bản đồ. Năm 1833, các ơn lạ đã trở nên nhiều vô kể, nên Đức Tổng giám mục De Cullen đã quyết định phân loại để cho biết chính xác. Ngài giao trách nhiệm này cho cha Legiu, một nhà thần học nổi tiếng đương thời. Cha Legiu đã bỏ ra hàng mấy tháng trời để nghiên cứu nguồn gốc của mẫu ảnh, và những điều kỳ diệu đã được ban tặng cho nó. Kết quả cuộc tìm tòi nghiên cứu của cha Legiu đã được xuất bản trong một tập sách có tên là Moi de Marie, với lời mở đầu của cha Aladelle. Trong tập sách này, cha Legiu đã tường trình những sự thật, xác minh cách tỉ mỉ. Lần xuất bản đầu tiên bán sạch trong nháy mắt. Lần xuất bản thứ hai cũng thế. Đến lần xuất bản thứ năm là 22.600 cuốn, thì bán hết trong vòng 2 tháng. Qua sự thành công của cha Legiu, Đức Tổng giám mục Dekelen quyết định thành lập một ủy ban điều tra với 2 nhân chứng là cha Aladelle và cha Etienne. Catherine được mời đến chứng thực, nhưng phiên tòa đã miễn cho chị, vì cha Aladelle quả quyết là có một sức ép vô hình bắt buộc Catherine phải mai danh ẩn tích. Hình như có một quyền lực vô hình nào đó đã giúp Catherine gìn giữ bí mật của chị. Không phải chỉ có một lần, nhưng là rất nhiều lần. Lần nọ, Đức Tổng giám mục De Kellen cứ khăng khăng đòi chị phải ra chứng thực trước ủy ban điều tra. Chị có thể đến với một tấm khăn che mặt lại cũng được. Khi thuật lại những điều này cho chị, cha Aladelle đã mạnh mẽ thúc giục Catherine chấp nhận. Nhưng tất cả đều vô hiệu. Sự cương quyết của chị đã làm cho vị linh mục siêu lòng và biện hộ cho chị trước phiên tòa. Việc Catherine cất giữ bí mật của chị trong suốt 46 năm đã làm cho người người tưởng tượng về chị nhiều hơn bất cứ điều gì khác. Cả đến các nữ tu trong dòng của chị cũng bị kích thích tò mò khi nghĩ rằng mình đang sống chung trong một ngôi nhà, ngồi chung một bàn ăn, hay là quỳ bên cạnh vị sứ giả của Đức Maria, người có bổn phận mang mẫu ảnh phép lạ đến cho nhân loại. Bao nhiêu sự phỏng đoán, bao nhiêu là mưu mẹo, cũng như trêu chọc, để mong làm cho chị nữ tu đầy đặc ân này không kịp đề phòng. Trong thời gian Catherine phục vụ tại nhà dưỡng lão ở Anguien, nàng đã bị nghi ngờ là người được Đức Mẹ cho thấy mẫu ảnh hay làm phép lạ. Những lời nói bóng gió thường xảy ra mỗi khi có mặt của chị, và những câu hỏi thiếu khôn ngoan nhắm đến chị. Vài người tin tưởng rằng chị đã được Đức Mẹ hiện ra. Những kẻ khác thì cảm thấy khó mà tin được. Tuy nhiên, Catherine không bao giờ để lộ nét bối rối hay khó chịu, khó trả lời. Chị luôn có câu trả lời vừa không làm phật lòng ai, vừa đồng thời vẫn giữ kín bí mật của mình. Trong suốt 50 năm tiến hành cuộc điều tra để làm án phong chân phước cho chị, chính sự kín miệng của Catherine đã làm cho các vị giám mục có trách nhiệm cảm kích rất nhiều. Đến chính cả Đức Giáo Hoàng Pio thứ 11 cũng không khỏi thốt lên một câu bông đùa dịp lễ phong chân phước cho chị năm 1933. Hãy thử tưởng tượng một điều bí mật được giữ kín trong suốt 46 năm do bởi một người đàn bà, mà lại là một nữ tu nữa chứ. Quá thật, giữ kín điều bí mật là một điều đáng chú ý nhất trong cuộc đời của Catherine sau khi chị được Đức Mẹ hiện ra. Chúng ta có thể kết luận rằng người nữ tu này đã đạt được một nhân đức khôn ngoan cao độ. Và chúng ta cũng có thể tin tưởng mạnh mẽ rằng, nhiều lần, chính thánh thần của sự khôn ngoan đã giúp chị, trong đường lối đặc biệt, gìn giữ bí mật của chị. Tiểu sử của thánh nữ Catherine Labouré xin phép tạm ngưng nơi đây. Một gương thánh nhân xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ tư tới.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, đặc biệt hôm nay, chúng ta hãy nghe Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị giải thích về mối tương quan giữa đức tin và niềm hy vọng. Ngài đã giải thích điều này cho người bạn thân của Ngài là văn sĩ André Froissa. Rồi sau đó, văn sĩ này đã ghi lại trong tập sách có tựa đề Đừng Sợ, Đối Thoại với Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị, xuất bản năm 1982. Mở đầu cho những giải thích về tương quan giữa đức tin và niềm hy vọng, Đức Thánh Cha nhắc lại câu Kinh Thánh, được trích từ Thư Do Thái chương 11 câu 1 như sau. Đức tin là bảo đảm cho những điều ta hy vọng. Rồi Đức Thánh Cha giải thích cho văn sĩ André Froissa như sau. Theo khoa phê bình chú giải Kinh Thánh, thì từ bảo đảm ở đây, trong nguyên văn Hy Lạp là hypostasis. Trong nền thần học dựa trên các công đồng, chẳng hạn như công đồng Nicea, thì từ hypostasis này có nghĩa là yếu tính, rồi sau đó có nghĩa là ngôi vị trong thần học về Thiên Chúa Ba Ngôi, một Thiên Chúa trong ba ngôi vị. Trong tín điều về Chúa Kitô thì nói sự kết hợp của hai bản tính trong một ngôi vị. Chúa Giêsu Kitô là một ngôi vị duy nhất nhưng có hai bản tính. Trong Kinh Thánh thì từ hypostasis có nghĩa là điều nằm ở dưới, nghĩa là điều ở nền tảng, điều nằm ở nền tảng, điều căn bản. Vì thế nơi câu trích của Thơ Do Thái, chúng ta gặp thấy lối dịch, đức tin là bảo đảm cho những điều ta hy vọng. Đức tin nằm ở nền tảng, làm nền tảng cho những điều chúng ta hy vọng. Sau những lời giải thích trên về ý nghĩa của ngôn ngữ Hy Lạp hypostasis, tôi không ngại quả quyết rằng, theo tác giả của Thơ Do Thái, Đức Thánh Cha nói, trong đức tin được trao ban cho chúng ta một cách vô hình, không nhìn thấy được, có một thực tại vừa đồng thời là đối tượng của niềm hy vọng chúng ta. Đức tin vừa kéo theo xác tín rằng thực tại vô hình là điều có thực, và như vậy đức tin là nền tảng cho niềm hy vọng chúng ta sẽ đạt đến thực tại vô hình đó. Tóm lại, người ta có thể quả quyết rằng định nghĩa cũ xưa về đức tin trong các sách giáo lý đã được khai triển nhiều và được làm cho phong phú thêm bởi những học hỏi Kinh Thánh và bởi những văn kiện của các công đồng. Chắc hẳn, người ta có thể và cần phải nói nhiều hơn nữa về đức tin. Chỉ trong Thơ Do Thái mà chúng ta vừa trích lại trên đây, chúng ta đọc thấy rằng đức tin cho phép chúng ta không những hiểu biết Thiên Chúa, nhưng còn làm vui lòng Chúa nữa, và rằng đức tin là sức mạnh cho các vị tử đạo và các vị thánh hiểm tu. Chính tôi đây, đã có một thời tôi đã nghiên cứu vấn đề đức tin trong những tác phẩm của Thánh Gioan Thánh Giá. Ông biết là Thánh Gioan Thánh Giá đã nói đến những đêm tối của đức tin, để làm cho ta hiểu nhờ qua hình ảnh như thế, rằng việc tham dự thiết yếu vào trong sự hiểu biết về chính Ngài mà Thiên Chúa ban cho chúng ta trong đức tin. Sự hiểu biết đó vượt quá những khả năng của con người, trên bình diện cảm giác cũng như trên bình diện siêu nhiên. Chính đặc tính siêu cảm giác và siêu tri thức này của đức tin bảo đảm rằng con người đang tiến gần đến thực tại được trao ban cho con người trong đức tin, và là thực tại mà con người đang tìm kiếm với hết sức mình để đạt đến. Và Đức Thánh Cha kết luận cho những giải thích này như sau. Những phân tích đức tin trên nhờ công của nhà thần bí nổi danh Thánh Gioan Thánh Giá có giá trị thuyết phục đặc biệt cho tôi. Quý vị và các bạn thân mến, đó là một vài giải thích của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị về mối tương quan giữa đức tin và niềm hy vọng cho người bạn của mình là văn sĩ André Froissa, người Pháp. Rồi André Froissa đã ghi lại trong tập sách có tựa đề Đừng Sợ, Đối Thoại với Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị, xuất bản năm 1982. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một gặp gỡ Đức Thánh Cha. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Nói với giới trẻ do Mai An phụ trách.
Kính chào tất cả các bạn. Vào mùa hè nhiều năm trước đây, giáo sư Chapman được mời tới giảng thuyết cho một nhóm thanh thiếu niên cắm trại tại vùng đồi núi thuộc tiểu bang North Carolina bên Hoa Kỳ. Hôm ấy, cậu Michael xin được gặp giáo sư. Vốn biết rõ tâm lý tuổi trẻ, nên giáo sư mời cậu cùng đi dạo trên bãi cỏ xanh, để cậu được dịp bày tỏ tâm tình một cách thoải mái hơn. Sau 15 phút đi bộ với những câu chuyện bên lề, giáo sư bắt đầu đặt câu hỏi về chuyện gia đình cậu. Michael trả lời, thưa giáo sư, đây chính là vấn đề mà đã từ lâu con muốn nói tới. Trước hết, con không muốn sống với ông bố dượng trong nhà. Trước khi mẹ con tái hôn với ông Niccolo, mẹ và anh em chúng con sống với nhau thật hạnh phúc. Mẹ con đối xử với con như người lớn. Con được mẹ tín nhiệm trao phó cho việc coi sóc em con vào buổi chiều sau giờ học, cho tới khi mẹ con đi làm về. Biết mẹ phải vất vả để có thể cung cấp những nhu cầu cần thiết cho gia đình, nên con rất sung sướng được phụ tay với mẹ trong những công việc nhà, chẳng hạn như giặt đồ, rửa xe, đi chợ, vân vân. Nhưng từ khi ông Niccolo tới nhà, mọi sự đều thay đổi. Bây giờ xem như con trở lại là đứa trẻ nhỏ. Ông đối xử với con như con nít, như người chẳng biết gì cả. Mẹ và ông Niccolo đặt ra đủ thứ luật vớ vẩn. Con biết đó là do ông ấy xúi, chứ mẹ con đâu phải là người nghiêm khắc và khó tính như vậy. Bây giờ, mẹ con lại về phe ông Niccolo, và cuộc sống của con trở nên khốn khổ. Nhiều lúc, con chỉ muốn trở về sống với ba ruột của con. Các bạn thân mến, lời tâm sự của cậu Michael nói lên cách rõ ràng điều mà giáo sư Chapman đã nhận thấy sau hơn 30 năm kinh nghiệm trong nghề cố vấn gia đình. Đối với phần lớn thanh thiếu niên ở tuổi dậy thì, sống trong gia đình với bố dượng hoặc với dì ghẻ quả là điều khó khăn. Trước khi mẹ cậu tái hôn, xem ra cậu đã đạt được sự quân bình và đã khắc phục được những khó khăn về mặt tình cảm sau ngày cha mẹ cậu ly dị 6 năm trước đó. Nhưng giờ đây, với sự hiện diện của ông bố dượng trong nhà, cơn bão tố tinh thần lại nổi lên, và sự quân bình vừa đạt được lại bị xáo trộn. Trong những bài trước đây, chúng ta đã tìm hiểu một số vấn đề về các gia đình cha mẹ độc thân, hoặc vì một trong hai người đã qua đời, hoặc vì đã ly dị, ly thân. Ngoài những gia đình trong đó con cái sống với cha mẹ độc thân, một mình phải đóng cả hai vai làm cha và làm mẹ. Còn có những gia đình được tái lập, khi cha hoặc mẹ độc thân tái giá, tái hôn với người bạn đường khác. Đâu là những khó khăn thường xảy tới trong các gia đình được tái lập? Đâu là những thách đố mà thanh thiếu niên ở tuổi dậy thì thường gặp thấy trong mối liên hệ với cha, với mẹ ruột, với ông bố dượng, với dì ghẻ, hoặc với anh chị em cùng cha khác mẹ, cùng mẹ khác cha? Làm thế nào có thể đối phó với những vấn đề ấy? Mời các bạn cùng tìm hiểu tiếp trong bài hôm nay và trong những bài tới. Trước hết, về phía thanh thiếu niên. Điều trước tiên con cái có thể cảm thấy là tiến trình phát triển của mình bị cản trở vì hạnh phúc của cha mẹ. Nếu cảm tình đó không được kịp thời giải tỏa, sớm muộn sẽ trở thành hận thù, và rồi sẽ đi đến sự chống đối ra mặt. Vì thế, nhiều cha mẹ độc thân muốn tái giá, tái hôn, nhưng lại không khỏi cảm thấy lo sợ vì ba lý do. Sợ con cái bỏ nhà ra đi. Sợ con cái nổi giận và trở nên bướng bỉnh. Sợ làm hư hỏng cuộc sống và tương lai của con cái. Một bà mẹ đã phải đau buồn thú nhận. Tôi đã làm hại cuộc sống của con gái tôi. Trước hết vì việc ly dị, và kế đến vì tôi đã tái hôn. Thật không hiểu tại sao tôi lại có thể khờ dại và mù quáng đến như vậy được. Cũng vì lo sợ, nên không thiếu chi những cha mẹ bỏ quên những vấn đề căn bản trong việc giáo dục con cái. Hoặc là nuông chiều để con cái được tự do làm điều chúng muốn. Hoặc quá buông thả, không biết giáo dục con cái khắc phục tính nóng giận bằng tình thương chân thành và khôn ngoan. Tệ hại hơn nữa, khi cha mẹ ruột thịt lại về phe với con cái, để rồi cuối cùng gạt bỏ người cha hoặc người mẹ mới kết hôn sang một bên, gây nên những sự căm hờn xung khắc mới. Các gia đình mới được tái lập thường phải đối phó với những thách đố sau đây. Những xung khắc giữa anh chị em cùng cha khác mẹ hoặc cùng mẹ khác cha, giữa bố dượng, dì ghẻ với con cái, hoặc giữa cha mẹ với nhau. Ngoài ra cũng còn có những tệ nạn khác về mặt luân lý, chẳng hạn như mối liên hệ ngang trái giữa anh chị em không cùng cha mẹ, hoặc sự lạm dụng tính dục giữa bố dượng, dì ghẻ với con cái. Nói như thế, không phải là để phác họa bộ mặt đen tối của các gia đình được tái lập, nhưng là để nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tận dụng các ngôn ngữ tình thương và trách nhiệm của cha mẹ, nếu muốn thiết lập bầu khí hòa thuận, nhằm giải tỏa những xung khắc, cổ võ sự phát triển của con cái, và bảo đảm hạnh phúc lâu bền trong các gia đình mới được tái lập. Ngược lại, nếu nhu cầu yêu thương của con cái không được đáp ứng cách đúng đắn, sẽ dễ phát sinh những xung khắc, đố kỵ, những lời qua tiếng lại vô ích, và cuối cùng chỉ gặt hái được những kết quả nghèo nàn. Từ những kinh nghiệm thực tế, giáo sư Chapman muốn lưu ý các phụ huynh về một vài thách đố trong việc yêu thương và giáo dục con cái ở tuổi dậy thì trong các gia đình được tái lập. Thường thì các thanh thiếu niên không tỏ ra có thiện cảm ngay với bố dượng hoặc dì ghẻ. Tại sao vậy? Có thể là vì nhiều lý do. Thứ nhất, vì sợ bố dượng và dì ghẻ khước từ. Trong khi bố dượng và dì ghẻ lại khó hiểu tại sao thanh thiếu niên tỏ ra lạnh nhạt, xa cách họ, mặc dù thực tình họ cũng muốn yêu thương chúng như con cái của mình. Bố dượng và dì ghẻ không nên quên rằng, những người con đó đã bị vết thương lòng, và mặc cảm bị ruồng bỏ ăn sâu trong tâm trí, khi chứng kiến cảnh cha mẹ chia tay nhau mỗi người một con đường khác. Vì thế, nên chúng không muốn bị thương tổn thêm một lần nữa. Thứ đến, có thể là vì lòng ghen. Vì bố dượng và dì ghẻ cướp đi tình thương mà cha mẹ ruột thịt đã dành cho chúng. Con cái nhìn bố dượng và dì ghẻ như mối đe dọa, hoặc như đối thủ trong mối liên hệ giữa con cái với cha, với mẹ thật của mình. Qua sự hiện diện của bố dượng và dì ghẻ, con cái cảm thấy tình thương của cha mẹ bị san sẻ, không còn được quan tâm chú ý tới như trước kia nữa. Thanh thiếu niên cũng có thể cảm thấy ghen, vì tình thương bố dượng và dì ghẻ dành cho con riêng của họ. có những thanh thiếu niên bị mặc cảm giả dối khi phải tỏ tình thương với bố dượng hoặc với dì ghẻ, vì thực sự không thương mến họ. Sau cùng, sở dĩ thanh thiếu niên ở tuổi dậy thì không đáp trả tình thương của bố dượng và dì ghẻ, vì coi họ như kẻ thù của tiến trình phát triển tính tự lập và cản trở việc tìm kiếm căn cước tính của chúng. Các bạn thân mến, vậy nên đối phó với con cái thế nào trước những thách đố ấy? Mời các bạn tìm hiểu tiếp trong bài tới.
Như anh hồng vừa lên thì hừng đông chiếu sáng, như nguồn sông chào đón khi mùa xuân về, ta cùng tiến bước vượt qua mọi gian khó.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một nói với giới trẻ. Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Mai Hương trong những phút cầu nguyện.
Các bạn thân mến, trong tác phẩm Bước qua ngưỡng cửa hy vọng, ghi lại cuộc trao đổi của Ngài với ký giả người Ý, ông Vittorio Messori, hồi năm 1994, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị đã giải thích về sứ điệp đầu tiên mà Ngài đã công bố trong bài diễn văn nhậm chức tại quảng trường Thánh Phêrô ngày 16 tháng 10 năm 1978 như sau. Đừng sợ. Lời khuyên nhủ này đã được Chúa Kitô nói nhiều lần với những người Ngài gặp. Ngay cả thiên thần cũng đã nói với mẹ Maria, xin cô nương đừng sợ. Và thiên thần cũng đã bảo Thánh Giuse đừng sợ. Và chính Chúa Kitô đã nói như thế với Thánh Phêrô và các tông đồ trong nhiều hoàn cảnh khác nhau, nhất là sau khi Ngài sống lại. Ngài nhấn mạnh, đừng sợ, bởi vì thật ra Ngài cảm thấy các tông đồ đang sợ. Các Ngài không chắc gì đấng mà các Ngài nhìn thấy đó chính là Chúa Giê-xu mà các Ngài đã quen biết trước kia. Các Ngài đã lo sợ khi Ngài bị bắt, và các Ngài càng hốt hoảng khi Ngài hiện ra với các Ngài sau khi sống lại. Những lời này của Chúa Kitô đã được Giáo hội lặp lại. Và cùng với Giáo hội, vị Giáo hoàng đã lặp lại những lời đó trong bài diễn văn đầu tiên tại quảng trường Thánh Phêrô. Đừng sợ. Đó không phải là những lời nói trên mây gió, mà là những lời bén rễ sâu trong tin mừng. Nhưng đừng sợ điều gì. Đức Thánh Cha giải thích như sau. Trước hết, không nên sợ nhìn rõ sự thật về bản thân mình. Một hôm, Thánh Phêrô đã đặc biệt ý thức sâu sắc về chân lý này, khiến Ngài phải thưa với Chúa Giê-xu như sau. Lạy Chúa, xin xa con, vì con là người tội lỗi. Tôi nghĩ Thánh Phêrô không phải là người duy nhất đã ý thức về sự thật này. Bất cứ người nào cũng chạm trán với sự thật đó. Bất cứ vị kế nhiệm nào của Thánh Phêrô cũng đều chạm trán với sự thật đó. Và người đang trả lời bạn đây cũng ý thức về sự thật đó một cách đặc biệt rõ ràng. Mỗi người chúng ta đều biết ơn Thánh Phêrô là người đã nài xin Chúa. Lạy Chúa, xin xa con vì con là người tội lỗi. Nhưng Chúa Giêsu đã trả lời, đừng sợ, từ nay con sẽ là kẻ đi chinh phục con người. Nói cách khác, đừng sợ người ta. Con người bao giờ cũng vẫn vậy. Những hệ thống con người tạo ra vẫn luôn bất toàn, và càng bất toàn hơn khi con người quá tin tưởng vào mình. Sự sợ hãi này bắt nguồn từ đâu? Thưa, từ trong tâm hồn con người. Tâm hồn ta luôn bất an. Chúa Kitô biết rõ sự xao xuyến của ta hơn ai hết. Chính Ngài biết rõ những gì trong tâm can con người. Theo Đức Thánh Cha, sở dĩ chúng ta không phải sợ loài người là bởi vì chúng ta có thể tin tưởng Thiên Chúa một cách tuyệt đối. Ngài nói, mỗi khi khuyên ta không nên sợ, Chúa Kitô luôn quy chiếu hoặc về Thiên Chúa hoặc về con người. Ngài muốn bảo chúng ta đừng sợ vị Thiên Chúa mà các triết gia gọi là đấng tuyệt đối siêu việt. Đừng sợ Thiên Chúa, nhưng hãy cầu khẩn Ngài với tôi. Lạy Cha chúng con, đừng sợ gọi Ngài là Cha, nhưng hãy ao ước trở thành toàn thiện như Ngài, vì Ngài toàn thiện. Quý vị và các bạn thân mến, những lời trên đây đã được Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị sống cho đến cùng. Vì niềm tin tưởng tuyệt đối nơi Thiên Chúa mà Ngài đã gọi là Cha, vị giáo hoàng này đã không hề tỏ ra sợ hãi con người và bất cứ điều gì. Vì đã không sợ hãi, cho nên Ngài đã vượt qua hàng triệu triệu cây số đường dài để đến với mọi dân tộc và mọi người. Vì không sợ hãi, cho nên Ngài đã có thể vượt qua được mọi rào cản của văn hóa, tôn giáo, xã hội, chính trị để đến với mọi người thuộc mọi màu da, ngôn ngữ và mọi tôn giáo. Ngài là vị giáo hoàng đầu tiên đã dám bước vào một hội đường Do Thái. Ngài là vị giáo hoàng đầu tiên đã đặt chân vào một đền thờ Hồi giáo. Thương khóc và tưởng nhớ Ngài, chúng ta không thể không ôn lại sứ điệp của Ngài và nói lên quyết tâm sống theo gương can đảm Ngài đã để lại. Lạy Chúa Kitô phục sinh, Chúa không ngừng kêu gọi chúng con đừng sợ. Xin cho chúng con luôn cảm nhận được ơn bình an Chúa đã hứa ban cho chúng con. Để giữa bao mất mát, thất bại, rủi ro, đau khổ và cám dỗ trong cuộc sống, chúng con vẫn kiên trì tiến tới trong tin yêu và hy vọng.
Chúa đã gọi tên con, dù con đây những nỗi lầm, phần con yếu đuối mong manh, nào đâu con xứng hơn. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Quý vị và các bạn thân mến, với những phút cầu nguyện vừa rồi, chúng tôi xin kết thúc chương trình phát thanh tối nay tại đây. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát thanh lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều nay giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 mét, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Mọi thư từ liên lạc với chúng tôi, xin quý vị và các bạn vui lòng đề là Đặng Thế Dũng, P.O. Box 2642 Quezon City, Philippines. Địa chỉ điện thư của chúng tôi là chenlyvina@yahoo.com. Và giờ đây, xin kính chào và nguyện xin Thiên Chúa ban muôn ơn lành cho tất cả quý vị và các bạn.
This is Radio Veritas Asia signing off. To resume transmission at 10:00 hours UTC with a broadcast in Mandarin.